Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. In the Company of Women của Grace Bonney là tuyển tập chân dung và phỏng vấn hơn 100 phụ nữ làm nghề sáng tạo, nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp và người khởi nghiệp. Xuất bản năm 2016, cuốn sách không xây dựng một luận điểm duy nhất theo kiểu cẩm nang kinh doanh, mà đặt nhiều tiếng nói cạnh nhau để cho thấy con đường nghề nghiệp có thể khác biệt đến đâu. Các nhân vật đến từ những lĩnh vực như thiết kế, ẩm thực, viết lách, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và dịch vụ. Qua những câu hỏi ngắn, họ chia sẻ động lực, trở ngại, sai lầm, thói quen và điều họ học được khi làm việc độc lập. Ảnh chụp tại không gian sống và làm việc khiến mỗi hồ sơ có thêm bối cảnh cụ thể. Mục đích của Bonney là tăng khả năng nhìn thấy những phụ nữ đang tự tạo công việc có ý nghĩa, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm thực tế cho người đọc muốn theo đuổi một hướng đi sáng tạo hoặc tự chủ hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhiều chân dung thay cho một công thức khởi nghiệp duy nhất. Điểm cấu trúc quan trọng nhất của In the Company of Women là nó không áp đặt một mô hình thành công chung. Grace Bonney tập hợp hơn 100 cuộc phỏng vấn ngắn với những phụ nữ thuộc độ tuổi, nền tảng, cộng đồng và ngành nghề khác nhau. Vì vậy, người đọc không nhận được một lộ trình tuyến tính từ ý tưởng đến tăng trưởng, mà thấy nhiều cách khác nhau để xây dựng công việc. Có người phát triển từ thực hành nghệ thuật, có người tạo doanh nghiệp dịch vụ, có người làm truyền thông, ẩm thực hoặc thiết kế. Sự đa dạng này có giá trị phân tích vì nó phản bác giả định rằng nghề sáng tạo chỉ thành công khi đi theo một khuôn mẫu doanh nhân duy nhất. Những người được giới thiệu đều làm việc tự chủ theo các mức độ khác nhau, nhưng nguồn lực, nhịp phát triển và định nghĩa về thành tựu của họ không giống nhau. Hình thức hỏi đáp ngắn cũng giữ trọng tâm ở kinh nghiệm đã được chắt lọc như một trở ngại từng gặp, một quyết định quan trọng hay một lời khuyên muốn gửi lại. Cuốn sách vì thế phù hợp hơn để nhận diện các khả năng và đối chiếu hoàn cảnh cá nhân, thay vì được dùng như một giáo trình vận hành doanh nghiệp theo từng bước. Thứ hai, trực giác được đặt cạnh quan hệ bền vững và kỷ luật hàng ngày. Các lời khuyên lặp lại trong sách cho thấy Bonney không trình bày sáng tạo như hành động chỉ dựa vào cảm hứng. Nhiều nhân vật nhấn mạnh việc tin vào trực giác, nhưng trực giác ở đây không tách rời quan sát, kinh nghiệm và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bên cạnh đó là tầm quan trọng của các mối quan hệ lâu dài từ cộng sự, khách hàng đến cộng đồng đồng nghiệp. Với người làm độc lập, năng lực nghề nghiệp không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng xây dựng sự tin cậy và duy trì kết nối qua thời gian. Sách cũng đề cập những nghi thức thường nhật như thiền, lập danh sách việc cần làm hoặc tạo khoảng lặng để lấy lại sự rõ ràng. Những thực hành này không được mô tả như giải pháp thần kỳ. Giá trị của chúng nằm ở việc tạo cấu trúc cho công việc vốn dễ bị phân mảnh, nhất là khi một người vừa sáng tạo vừa phải điều hành, hoạt động kinh doanh. Đặt các yếu tố này cạnh nhau, cuốn sách đưa ra một hình ảnh thực tế hơn về tính tự chủ. Tự chủ không có nghĩa là làm mọi thứ theo cảm hứng cá nhân, mà là biết kết hợp phán đoán riêng, nề nếp làm việc và mạng lưới hỗ trợ. Thứ ba, thất bại và sự kiên nhẫn được xem là dữ liệu nghề nghiệp. In the Company of Women không né tránh những nỗi sợ, sai lầm và giai đoạn thiếu chắc chắn trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Đây là một điểm làm cho tuyển tập có ích hơn những nội dung chỉ kể lại kết quả cuối cùng. Khi những người được phỏng vấn nói về trở ngại, trọng tâm không phải là biến khó khăn thành câu chuyện anh hùng hóa, mà là cho thấy công việc sáng tạo và kinh doanh thường đòi hỏi điều chỉnh liên tục. Một ý tưởng có thể cần thời gian để tìm đúng công chúng. Một lựa chọn sai có thể buộc người làm nghề thay đổi cách định giá, tổ chức thời gian hoặc xác định lại ưu tiên. Trong bối cảnh đó, sự kiên nhẫn và bình tĩnh xuất hiện như năng lực thực hành, không chỉ là phẩm chất tinh thần. Chúng giúp người đọc hiểu rằng tiến triển không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy theo từng ngày. Cuốn sách cũng khuyến khích giữ vững điều mình tin tưởng, nhưng không đồng nghĩa với sự cứng nhắc. Ý nghĩa phù hợp hơn là duy trì giá trị cốt lõi trong khi vẫn học từ phản hồi và hậu quả của quyết định. Đối với người mới bắt đầu, cách nhìn này có thể giảm kỳ vọng thiếu thực tế về con đường tự làm chủ, đồng thời biến sai lầm thành thông tin để cải thiện. Thứ tư, sở hữu thành quả, trách nhiệm và quyền lực trong công việc. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là nhu cầu gọi đúng tên năng lực và đóng góp của phụ nữ trong công việc. Qua các hồ sơ, việc tự xây dựng sự nghiệp không chỉ là kiếm sống bằng sở thích, mà còn là quá trình nhận lấy trách nhiệm đối với lựa chọn, kết quả và ảnh hưởng của mình. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong các ngành sáng tạo, nơi công việc của phụ nữ đôi khi dễ bị xem là sở thích, lao động phụ trợ hoặc phần việc ít mang tính kinh doanh. Bonney tạo ra một không gian để để các nhà thiết kế, đầu bếp, nhà văn, nghệ sĩ, chủ cửa hàng và nhiều người khác được nhìn nhận như những người ra quyết định chuyên môn. Cuốn sách không hứa rằng chỉ cần tự tin là có thể vượt qua bất bình đẳng hay rủi ro tài chính. Tuy nhiên, nó cho thấy việc sở hữu thành công của bản thân là một bước cần thiết để thương lượng, đặt giới hạn và xác định giá trị lao động. Sự hiện diện của nhiều tiếng nói cũng quan trọng về mặt đại diện. Thay vì chỉ chọn các tên tuổi nổi tiếng, sách đặt những người ở giai đoạn khác nhau, cạnh nhau. Nhờ đó, quyền lực được hiểu rộng hơn danh tiếng, quy mô doanh thu hay vị trí lãnh đạo, bao gồm cả quyền xây dựng một công việc phù hợp với giá trị và hoàn cảnh của mình. Cuối cùng, ảnh không gian làm việc biến lời khuyên thành trải nghiệm có bối cảnh, khía cạnh thị giác là một phần thiết yếu trong cách In the Company of Women truyền đạt nội dung. Các bức ảnh gốc chụp phụ nữ trong nhà ở, xưởng, văn phòng hoặc không gian làm việc không chỉ làm sách đẹp hơn, chúng đặt lời kể về nghề nghiệp và môi trường vật chất cụ thể. Người đọc có thể cảm nhận rằng công việc sáng tạo diễn ra giữa dụng cụ, bàn làm việc, vật liệu, lịch trình và những điều kiện đời thường, chứ không tồn tại như một ý tưởng trừu tượng. Điều này phù hợp với xuất thân của Grace Bonney, người sáng lập Design Sponge, một nền tảng gắn thiết kế với đời sống và cộng đồng sáng tạo. Tác dụng của hình ảnh còn nằm ở việc mở rộng khái niệm về nơi làm việc chuyên nghiệp. Không gian ấy có thể là studio chuyên dụng, căn bếp, bàn làm việc tại nhà hoặc địa điểm nhỏ đang trong quá trình hình thành. Vì thế, cuốn sách tránh phần nào hình ảnh quá đồng nhất về doanh nhân thành đạt. Dù ảnh và chân dung có thể tạo cảm giác truyền cảm hứng, giá trị sâu hơn của chúng là xác nhận tính hiện hữu của lao động do phụ nữ dẫn dắt. Khi khuôn mặt, môi trường và lời nói cùng xuất hiện, độc giả dễ liên hệ lời khuyên với những điều kiện thực tế cần có để duy trì một thực hành nghề nghiệp. Kết luận, In the Company of Women phù hợp nhất với phụ nữ và người không thuộc nhị nguyên giới đang làm hoặc muốn bắt đầu làm công việc sáng tạo và tự chủ. Người đọc đang ở giai đoạn chuyển nghề, xây dựng dự án cá nhân, mở một doanh nghiệp nhỏ hay tìm ngôn ngữ rõ ràng hơn để nói về giá trị công việc của mình đều có thể tìm thấy điểm tham chiếu. Sách cũng hữu ích cho người làm quản lý, cố vấn hoặc giảng dạy vì nó cung cấp một phổ trải nghiệm rộng thay vì chỉ lặp lại hình mẫu doanh nhân tăng trưởng nhanh. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở bảng kế hoạch tài chính, hướng dẫn tiếp thị hay quy trình vận hành chi tiết. Nó nằm ở khả năng giúp người đọc so sánh nhiều cách tổ chức công việc, nhìn nhận thất bại như một phần của quá trình và chú ý tới trực giác, quan hệ, thói quen cùng sự kiên nhẫn. Về mặt tư tưởng, sách mở rộng hình ảnh về ai có thể là người sáng tạo và chủ doanh nghiệp. So với nhiều sách truyền cảm hứng cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm là cấu trúc hợp xướng. Bonney không đứng ở trung tâm để đưa ra một học thuyết cá nhân mà để hơn 100 phụ nữ tự nói về đời sống nghề nghiệp của họ. Các cuộc phỏng vấn cô đọng đi cùng ảnh chân dung và không gian làm việc tạo nên một tư liệu vừa dễ tiếp cận vừa có tính đại diện rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Grace Bonney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!